Ngày hôm nay thầy giảng một chút về một vấn đề rất quan trọng trong sự tu tập, đó là ba la mật chân thật. Đây cũng là một vấn đề rất quan trọng mà trước nay chúng ta thường lơ là, bởi vì nó quan trọng trong quá trình tu tập, chúng ta phải hiểu rõ và phải thực hành cho thật kỹ. Tại sao mà chân thật trở thành một ba la mật không thể thiếu trong quá trình giác ngộ? Ba la mật tức là các tiềm năng, các năng lực tâm linh nằm ở dưới dạng tiềm năng. Khi mà có đủ các tiềm năng tâm linh đó, các tiềm năng đó được khai phá và phát triển thì nó mới dẫn đến giác ngộ, giải thoát. Bởi vì nó nằm ở dưới dạng sức mạnh của tiềm năng, thế nên là chúng ta gọi là ba la mật. Tiếng Pali gọi là Parami. Thì có 10 ba la mật. Trong 10 ba la mật đó thì có một loại ba la mật tên là chân thật ba la mật, tức là một đức tính, một phẩm chất hoặc là một tiềm năng mà rất là quan trọng để mà chúng ta đạt đến giác ngộ. Trong 10 ba la mật đó mà chúng ta thiếu bất cứ một ba la mật nào thì cũng không thể nào đạt đến giác ngộ được. Mà ngay cả khi có đủ ba la mật mà chúng ta không sử dụng, không tu tập để mà sử dụng các ba la mật đó thì chúng ta cũng không thể nào giác ngộ được. Ba la mật giống như là xăng ở trong xe máy ấy. Xe mà không có xăng thì chúng ta không thể nào chạy được. Rồi chúng ta đạp đến đâu chăng nữa, xe xịn đến đâu chăng nữa mà không có xăng thì không thể nào chạy được. Thế nhưng mà xăng có đầy trong xe mà không nổ máy thì cũng không thể nào chạy được. Giống như là hành trình từ mà một người phàm phu cho đến điểm này một người giác ngộ, giống như hành trình từ Hà Nội cho đến rừng thiền Sóc Sơn. Chúng ta mà không có đủ xăng thì chúng ta vẫn nằm ở Hà Nội. Mà xăng chúng ta có đầy mà chúng ta không chịu nổ máy mà đi thì chúng ta vẫn nằm ở Hà Nội. Mà nếu mà xăng chỉ có đủ nửa đường đi từ Hà Nội đến đây thì đi đến nửa đường là chúng ta đứng ở đấy. Mà chúng ta lại bắt đầu là đi kiếm xăng để mà đi tiếp, mà đủ thì mới đến được đến Sóc Sơn. Thì cũng y hệt như thế. Các ba la mật là những cái tiềm năng tâm linh, những cái phẩm chất tâm linh, những cái đức tính vô cùng quan trọng, giống như xăng như vậy. Nếu mà không có đủ những cái tiềm năng đó thì chúng ta không thể nào đạt được cái giác ngộ. Là nếu kể là có đủ mà chúng ta không tu tập để mà sử dụng những cái tiềm năng đó thì cũng không đạt được cái giác ngộ. Nhưng mà làm thế nào để biết mình có đủ ba la mật để đạt được giác ngộ hay không? Cái điều này rất là khó. Điều này chỉ có Đức Phật thì mới biết được. Đức Phật là người duy nhất là biết được người này có đủ ba la mật đạt đến giác ngộ hay không. Đức Phật nhìn điều đó rất là rõ. Còn chúng ta thì chúng ta không biết được. Nếu mà không biết được là trong xe có đủ xăng hay không mà chúng ta cứ ngồi ở nhà thì chúng ta cũng chẳng bao giờ đi đến nơi cả. Thì nếu có một ít xăng nào chúng ta sử dụng ít xăng đó. Và trong quá trình mà mình sử dụng xăng để mà mình đi thì gặp một cây xăng nào đó chúng ta ghé và chúng ta mua. Chúng ta cứ bổ sung như thế thì có khi là vừa đi vừa tiếp tục bổ sung xăng thì chúng ta vẫn đạt được cái giác ngộ, mặc dù chúng ta không biết là trong túi chúng ta là có bao nhiêu xăng. Nhưng mà chúng ta cứ lấy một cái cớ rất mơ hồ rằng là chúng ta không có đủ ba la mật để mà giác ngộ, mà chúng ta không tu tập thì chúng ta không bao giờ đạt được cái giác ngộ cả. Vì trong quá trình mà đi xe là quá trình chúng ta kiếm xăng, và trong quá trình tu tập cũng là cái quá trình chúng ta bổ sung ba la mật, phát triển các cái tiềm năng tâm linh và các cái phẩm chất cần thiết cho sự giác ngộ. Nếu mà không có sự tu tập chúng ta không bao giờ phát triển được nó. Giả sử chúng ta sẵn có chúng ta cũng không thể nào biến nó trở thành đạo quả được. Một trong những ba la mật mà một người thiếu rất nhiều qua sự quan sát nhiều năm của bản thân và của rất nhiều thiền sinh thì thầy thấy một cái điều là hầu hết tất cả mọi người đều thiếu cái ba la mật chân thật. Ba la mật chân thật là một cái điều mà không có dễ mà có được. Mặc dù khi nói điều đó thì chúng ta đều tự bảo rằng tôi rất là chân thật đấy chứ, tôi có nói dối đâu. Chúng ta phải hiểu cái ba la mật chân thật một nghĩa sâu sắc. Ở trong tiếng Anh ấy thì cái chân thật nó có mấy cái từ, chẳng hạn như là honesty, nó là sự trung thực, chân thật. Hoặc là một từ nữa là truthfulness. Cái từ này thì có vẻ là đúng hơn. Cái từ trước honesty thì có nghĩa là sự thật lòng, sự chân thật, tức là mình nói thật cái gì đó, mình thật lòng mình nói ra thì gọi là sự chân thật. Còn truthfulness thì nó có một nghĩa rằng là y theo sự thật, y cứ theo sự thật. Mà cái từ y cứ theo sự thật đó thì nó gần nghĩa hơn với cả cái sự chân thật mà chúng ta đang nói đến. Chúng ta tu hành là để làm gì? Chúng ta tu hành để đạt được sự giác ngộ. Mà giác ngộ nghĩa là gì? Giác ngộ nghĩa là chứng ngộ chân lý, chứng nghiệm sự thật, thấy được sự thật về thân tâm mình, nó là vô thường, khổ, vô ngã. Do vậy nên mục đích của chúng ta là đi tìm chân lý, tức là đi tìm sự thật và chứng ngộ với sự thật đó. Chính vì vậy nên nếu mà đạt được đến sự thật là chúng ta phải hết sức tôn trọng sự thật, đúng không? Muốn đạt được cái gì chúng ta phải hết sức tôn trọng nó, chúng ta phải thấy nó rất là quan trọng và chúng ta hướng đến nó, thì đấy thì chúng ta mới đạt được nó. Cũng như thế, nếu mà chúng ta đi tìm chân lý, tìm sự giác ngộ thì tức là chúng ta phải hết sức tôn trọng sự thật. Chúng ta càng tôn trọng sự thật nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng có cơ hội để mà giác ngộ sự thật, đến gần sự thật đó bấy nhiêu. Do vậy nên chân thật nó là một ba la mật. Tôn trọng sự thật là vấn đề vô cùng quan trọng. Sự thật rất gần với cả lòng chân thành. Một người tôn trọng sự thật là một người có lòng chân thành. Còn nếu một người mà không tôn trọng sự thật, không bao giờ có lòng chân thành. Cái sự chân thành có một ý nghĩa rất là rộng. Nếu mà chúng ta không có sự chân thành, không bao giờ chúng ta sống thật với chính mình. Chân thành tức là gì? Chân thành tức là mình thành tâm, mình thực lòng muốn làm một việc gì đó. Cái đó chúng ta thiếu rất là nhiều. Chân thành không có nghĩa chỉ có nghĩa trong quan hệ. Mối quan hệ chân thành nó chỉ là một mặt của nó. Khi làm một cái việc gì với hoàn toàn chân thành, cái điều đó rất là quan trọng. Có rất nhiều việc là chúng ta làm nhưng mà chúng ta không muốn làm. Chúng ta làm vì một lý do nào đó nhưng mà thực lòng mình không phải là muốn làm. Thử nghĩ lại có nhiều việc như thế không? Rất nhiều việc. Rất nhiều việc. Nhiều khi mình làm chỉ vì muốn người khác vui lòng, hoặc đáp ứng cái sự kỳ vọng của cha mẹ, của gia đình, vợ chồng, của xã hội. Hoặc đôi khi chúng ta làm là bởi vì không muốn trở thành lập dị trước mặt người khác, chúng ta không muốn trở thành khác người. Hoặc đôi khi chúng ta làm bởi vì một nghĩa vụ nào đó. Hoặc đôi khi chúng ta làm là bởi vì muốn chứng tỏ bản thân mình trước mặt người khác, chứng tỏ rằng mình không phải là người yếu kém. Đôi khi chúng ta rất nhiều việc chúng ta làm là để gây ấn tượng với người khác. Một phần rất lớn trong cuộc sống chúng ta, một phần rất lớn trong những việc chúng ta làm, những gì chúng ta nói là để gây ấn tượng với người khác. Còn thực sự là có cần thiết hay không, mà thực sự mình có muốn làm những điều đó hay không là một vấn đề hoàn toàn khác. Chúng ta thử kiểm điểm lại trong cuộc sống của chúng ta có bao nhiêu việc chúng ta thực sự muốn làm và thực sự làm toàn tâm toàn ý, và bao nhiêu phần trăm những việc chúng ta làm là bởi vì những lý do như vừa nêu trên. Chúng ta sẽ thấy là những việc chúng ta thực sự muốn làm vô cùng ít. Thực điểm lại, cái cơ quan có thật sự mình muốn làm không? Nó gần như là một cái việc mà gọi là thói quen thường ngày, sáng cấp ô đi, tối cấp ô về. Đôi khi chúng ta không phải thực sự muốn làm, nó thành một thói quen này, chứ không phải là muốn làm. Nó trở thành một sự dính mắc, chứ không phải là chúng ta muốn làm. Rất nhiều khi là chúng ta làm bởi vì chạy trốn một cái điều gì đó. Chúng ta cảm thấy vô nghĩa, chúng ta cảm thấy cô đơn, hay là buồn bực hay gì đó, và chúng ta làm một việc gì đó để quên nó đi, để mong nó tìm một cái loại ý nghĩa nào đó trong cuộc sống, một niềm vui nào đó trong cuộc sống, để mà che khuất những cái mà cô đơn hoặc là sợ hãi, lo lắng gì đó bên trong. Đa phần chúng ta làm những việc bởi vì cái điều đó. Một việc chúng ta thật sự chân thành làm vô cùng ít. So với trẻ con thì cái độ chân thành của chúng ta là thua chúng nó rất là nhiều. Một đứa trẻ con mà nó thích, nó làm một cái việc gì thì chúng nó vô cùng say mê. Vô cùng say mê. Để ý xem, một đứa trẻ con mà nó đang say mê chơi điện tử chẳng hạn, không ai dứt ra được nó. Vô cùng say mê. Đấy là chơi, hoặc là nó mày mò, nó tìm một cái gì đó, nó nghịch ngợm một cái gì đó. Nó vô cùng say mê. Mà con người chúng ta, người lớn không làm được điều đó. Chúng ta không có sự say mê như trẻ con. Chính vì nó hoàn toàn chân thành nên cái mức độ học hỏi của trẻ con nó rất là lớn. Trẻ con học hỏi nhiều nhất là khoảng tầm 5-4 tuổi, là cái thời gian nó một thời gian rất ngắn ngủi mà nó học được vô cùng vô số thứ, vô số ngôn ngữ, vô số khái niệm, vô số cách suy nghĩ. Mà cái khả năng học tập của chúng ta so với trẻ con rất kém. Chẳng hạn về học ngoại ngữ, chúng ta có thể học 10 năm chúng ta mới có thể là nói tạm tạm, để cho người Anh hoặc người Mỹ người ta nghe để hiểu được chúng ta nói cái gì. chưa phải là nói hay, chưa phải là nói đúng, mà nghe để hiểu nói cái gì thôi. Trẻ con nó chỉ cần có vài năm, trẻ con từ khoảng 2 tuổi bắt đầu học nói, 4-5 tuổi là chúng nó nói một cách rất là thành thạo. Có vài năm nó không biết chữ tí nào. Chúng ta học và chúng ta đọc rất nhiều sách, chúng ta nghe băng để chúng ta luyện đủ thứ, nhưng chúng nó không biết chữ, không cần gì cả. Chúng nó chỉ cần giao tiếp với bố mẹ hàng ngày, với bạn bè là chúng nó có thể nói được, rất là làm chủ một ngôn ngữ rất là hoàn chỉnh. Khả năng học hỏi của trẻ con rất là nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì chúng nó có sự thành tâm, có sự chân thành ở việc đó. Khi chúng ta chân thành làm việc gì ấy, là cái mức độ học hỏi của chúng ta rất là lớn. Chúng ta thực sự đến đây tu chẳng hạn, cái mức độ chân thành nó khác nhau rất là nhiều. Có người thực sự đến đây tu, thực sự mong muốn tu, và chúng ta cảm thấy nơi đây rất là thú vị và chúng ta thu hoạch được rất nhiều. Nhưng mà cũng có người đến đây tu bởi vì là ngày nghỉ chẳng có gì mà làm, lên đây nghỉ ngơi, hoặc là lên đây vì phong trào, hoặc là nghe nói lên đây dạy thiền, hoặc là rất nhiều lý do khác. Chúng ta có vô số lý do để mà chúng ta không 100% thành tâm tu. Chính vì vậy nên mức độ học hỏi của chúng ta khác nhau. Khi chúng ta không thành tâm làm một việc gì đó, không hoàn toàn chân thành làm một việc gì đó, thì cái điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta không bao giờ đặt toàn bộ tâm trí vào việc đó được. Chúng ta không sử dụng hoàn toàn mọi khả năng của mình, mọi năng lực tâm linh, mọi năng lực trí tuệ, sức lực của mình, sự chú ý của mình vào việc đó. Do vậy hiệu quả rất là thấp. Hiệu quả rất là thấp. Nó giống y như việc là chúng ta phải làm một việc gì đó vì hướng người ta, chứ không phải thực sự mình muốn làm. Có bao giờ mình làm việc đó? Có đúng không? Có rất nhiều việc mà chúng ta làm bởi vì chúng ta hướng người ta làm, nhưng mình không thích. Nhưng mà bởi vì hứa là mình làm, khi đó mình để ý mình làm việc đó như thế nào. Chúng ta làm qua loa cho xong, qua loa giấu giếm cho xong, và ngay cả trong khi làm việc đó, chúng ta cảm thấy mình có một cái sự rất khó chịu bên trong tâm mình. Bởi vì sao? Bởi việc đó chúng ta không thích làm. Có khi chúng ta thích làm một việc gì đó, không cần ai nhắc, không cần ai bảo, chúng ta làm vô cùng khéo léo, vô cùng thông minh, vô cùng hiệu quả, làm ngày làm đêm, vô cùng say mê, hiệu quả hoàn toàn khác. Có rất rất nhiều việc trong cuộc sống là chúng ta y hệt như thế. Chúng ta làm như để trả nợ. Chúng ta làm như để trả nợ. Giả sử chúng ta nợ một số tiền lớn mà bây giờ mình không có tiền để trả, người ta yêu cầu mình, thôi bây giờ ông không có tiền trả, mỗi ngày ông đến đây ông làm cho tôi 2 tiếng đồng hồ, ông lau nhà cho tôi, quét dọn cho tôi. Và khi chúng ta đến là mặt chúng ta dài như cái bơm, chúng ta làm một cách rất là khó chịu, làm đúng là để trả nợ. Nó khác hoàn toàn với việc là chúng ta đang đói quá, chúng ta đi tìm việc không có, đột nhiên là có một người vẫy vào, nhà tôi đang cần người giúp việc 2 tiếng một ngày, làm xong trả tiền ngay. Và cuối buổi làm là chúng ta có tiền mang về cho vợ con, chúng ta làm rất hăng say. Chúng ta làm hăng say để ngày mai người ta còn thuê nữa. Nếu mà chúng ta làm tốt, ngày mai người ta thuê người khác. Hai việc hoàn toàn khác nhau. Chúng ta làm hăng say, say mê, làm rất là tốt và không thấy mệt mỏi. Đấy, còn khi chúng ta làm để trả nợ, làm vì phạt lao động công ích chẳng hạn, là chúng ta làm vô cùng lười biếng, chúng ta làm câu giờ cho xong và chúng ta cảm thấy mình là một người hoàn toàn khác. Ngày xưa ở chỗ thầy ở hay có cái trò gọi là lao động công ích. Một ngày thứ bảy hoặc ngày chủ nhật nào đó mà hô hào tất cả nhân dân là ngày đó là ra lao động công ích, đắp đường, quét đường, làm vệ sinh khu phố chẳng hạn. Ngày đó thấy nhà ai cũng phải cử một đại diện ra làm, mà trông họ làm thì đúng là như là không có cơm à, quanh quanh thì thế. Nhưng mà khi về nhà họ làm rất là hăng, của công cái là họ làm khác ngay lập tức. Chúng ta cũng như thế, chúng ta hãy để ý có lúc mình làm việc gì đó rất là hăng và rất là say mê, lúc khác chúng ta làm một cách như là một người chết trôi. Và chúng ta so sánh hai cái trạng thái tâm đó, hai khoảnh khắc đó là chúng ta là hai con người khác, hai cuộc sống khác, chúng ta sẽ thấy như thế nào. Khi chúng ta làm một cách say mê, chúng ta thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều, chúng ta cảm thấy mình thông minh hơn rất nhiều, và chúng ta cảm thấy có lòng tự trọng rất là nhiều. Chúng ta cảm thấy mình rất có giá trị, cái việc mình làm rất có ý nghĩa, và nó mang lại cho mình rất nhiều niềm vui, và chúng ta học hỏi rất nhiều từ việc đó. chúng ta là một con người rất tích cực hoàn toàn khác. Còn khi chúng ta làm việc như làm việc công ích chẳng hạn, chúng ta là một con người lờ đờ, mệt mỏi, u ám, buồn bã, vô trách nhiệm, hoàn toàn khác, và một cuộc sống hoàn toàn khác. Mà nếu mà kéo dài ngày này qua tháng khác, việc nào mình cũng làm như thế, thì dần dần nó sẽ trở thành một thứ tính cách, nó thể hiện ngay ra con người mình, trông rất là bệ rạc, bê tha, chán đời, thiếu năng lượng, thiếu trí tuệ, thiếu sự tỉnh giác. Và do vậy nó quyết định nghiệp của mình, kiếp sống của mình là y hệt như theo như thế. Do vậy sự chân thành là vô cùng quan trọng. Thì chúng ta toàn tâm toàn ý vào một cái việc gì ấy, là cuộc sống của chúng ta hoàn toàn khác. Mặc dù việc đó là việc rất đơn giản như việc quét nhà, như việc rửa bát, nấu cơm. Nếu mà chúng ta đặt toàn tâm toàn ý vào trong đó, hoàn toàn chân thành làm việc đó, bởi việc đó có ích lợi, bởi việc mình muốn làm việc đó thật sự, cuộc sống của chúng ta sẽ hoàn toàn khác ngay lập tức. Và từ việc nhỏ đó thôi, nhưng mà chúng ta cũng học hỏi được rất nhiều, giống y như trẻ con. Từ những việc rất nhỏ, rất là người lớn thấy nó là vô giá trị, thấy nó là chỉ là cái trò chơi, nhưng mà đối với chúng nó là cả một thế giới, và chúng nó học hỏi được rất nhiều. Khi lớn lên chúng ta mất khả năng đó, do vậy nên chúng ta trở thành cùn rụt đi, cách suy nghĩ của chúng ta vô cùng là đóng khuôn, cũ kỹ, không như trẻ con, chúng nó suy nghĩ một cách hoàn toàn mới lạ, hoàn toàn tươi mới. Có những bài toán đố mà trẻ con làm rất nhanh mà người lớn nghĩ mãi không ra, bởi vì cái suy nghĩ của người lớn bị đóng khuôn vào một cái khuôn như thế này, không thể nào phá ra khỏi cái khuôn đó. Trẻ con nó không bị như thế, nó hoàn toàn chân thành, nó hoàn toàn hết mình, do vậy nên nó nhìn thấy mọi việc nó rộng hơn. Làm được một cái việc đó thôi là mình sẽ thấy cuộc sống mình thay đổi cực kỳ nhiều. Có một lần có một anh thanh niên người Úc nghe tiếng ngài thiền sư Ajahn Chah ở Thái Lan rất là lâu, đọc sách của ngài rất là nhiều, rất là ngưỡng mộ ngài. Thế lần đó thì anh ấy quyết định đi từ Úc sang Thái và tìm đến tận ngôi chùa của ngài. Ngôi chùa của ngài rất xa, ở vùng đông bắc của Thái Lan, ở vùng rừng núi. Anh phải đi xe taxi rất là xa đến đó, và anh không có nhiều thời gian, anh chỉ có chừng một tiếng đồng hồ. Anh bảo taxi đợi và anh vào tìm gặp ngài. Khi vào chùa thì thấy ngài đang ngồi nói chuyện với Phật tử như thế này, có rất đông Phật tử xung quanh, đông lắm. Anh ấy không có cơ hội để mà hỏi một câu nào hết. Nên anh phải đứng ở tận ngoài rìa và nhìn thấy ngài nói chuyện mà nói bằng tiếng Thái, anh cũng chẳng hiểu gì. Trong lúc đợi xe taxi quay lại đón thì không có việc gì làm, thì anh ta đi ra ngoài sân chùa đi dạo và thấy cái chổi dựng ở gốc cây, anh ta cầm chổi anh ta quét chùa. Thế khi đang quét chùa thì anh ta chợt thấy một cái bàn tay đặt ở vai mình, thì quay lại thì thấy ngài Ajahn Chah đang vỗ vai anh, và ngài nói một câu. Lúc trước là ngài đã nhìn thấy anh ấy là đến và đứng ở ngoài rìa đám đông rồi, ngài không có cơ hội nói với anh ấy câu nào. Và khi đó là ngài rời chùa đi đến một nơi khác có việc, thì thấy anh ấy đang quét lá thì ngài ra, ngài vỗ vai anh và nói một câu duy nhất: khi con làm việc gì, con nên đặt tất cả mọi thứ của con vào được đó. Và ngài đi. Chỉ một câu duy nhất thôi, một câu duy nhất mà ngài dạy và đã làm thay đổi toàn bộ của cuộc đời của anh. Từ việc rất nhỏ là việc quét chùa, đặt tất cả những gì mình có, toàn tâm toàn ý, toàn bộ sự chú ý, toàn bộ niềm say mê, toàn bộ trí óc của mình vào cái việc đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng từ việc rất nhỏ thế, chúng ta sẽ thấy rằng hoàn toàn khác. Việc quét sân nó nói rất là nhiều điều. Ngay ở trong kinh cũng nói, trong kinh điển Pali có nói những cái câu chuyện mà để quan sát cái tính cách của người học trò. Chẳng hạn người thầy quan sát cái nét người học trò thì quét sân. Người có tính cách sân ấy, thì quét rất nhanh, cầm chổi quét lia quét lịa, quét lia quét lịa, quét nhanh lắm, quét chỉ mong cho xong để đi ăn cơm ấy. Đấy, người có tính sân. Người với anh tham thì quét chậm, rất là chậm, quét nửa tiếng mới xong quét sân, chậm và sạch. Người có tính si thì là cầm chổi quét lờ đà lờ đờ, quét cứ như là không có cơm ấy, mà quét rất bẩn, rất là lâu, rất chậm nhưng mà lại rất bẩn. Qua cái việc quét thôi là nó cũng thể hiện rất là nhiều điều, bởi vì cái người tính si là người ta không để tâm được vào cái việc đó, thế nên họ làm một việc rất là kém hiệu quả. cũng y hệt như thế. Nếu mà chúng ta ngay cái việc quét sân thôi mà chúng ta đặt toàn tâm toàn ý vào thì chúng ta sử dụng được rất nhiều khả năng. Một là gì? Chúng ta sẽ biết quét cái tốc độ như thế nào vừa phải, nó vừa tiết kiệm được sức mà vẫn sạch, nó nâng cao tính hiệu quả mà lại làm cho mình phấn khởi, thích thú trong cái việc đó, chứ không phải là quét như là trả nợ. Rõ ràng trong một việc quét sân có rất nhiều đạo lý ở trong đó. Ngày nào thầy cũng quét sân, ở đây ở rừng lá rất nhiều, sáng nào cũng quét sân như tập thể dục. Và từ cái việc quét sân này thầy thấy rất nhiều điều hay. Từ cái việc rất nhỏ mà mình toàn tâm toàn ý về việc đó, và mình sử dụng cả trí tuệ trong cái việc đấy nữa, làm sao mà mình quét tiết kiệm sức lực nhất, thoải mái nhất, tìm thấy niềm vui ngay trong cái việc quét sân đó, và toàn tâm toàn ý trong cái hiện tại trong việc quét sân, quét rất sạch. Từ việc nhỏ đấy thôi, việc đó đến việc khác chúng ta cũng làm y hệt như thế, làm với sự chú ý hết mình, làm và luôn luôn để cái hiệu quả lên hàng đầu, làm sao cái việc đó mình tiết kiệm sức lực nhất và đạt đến hiệu quả cao nhất. Và trong cái việc đó chúng ta vẫn học hỏi được một điều gì đó. Vì thế nên trong một ngày chúng ta làm vô số việc, mà việc nào chúng ta cũng làm toàn tâm toàn ý như việc quét sân, thì đảm bảo là cái mức độ phát triển tâm linh của chúng ta sẽ phát triển rất là nhanh chóng. Bởi vì chúng ta có sự chân thành ở trong đó, chúng ta thực sự muốn làm việc đó, và chúng ta thực sự muốn làm việc đó một cách tốt đẹp nhất. Kinh doanh cũng thế, vô số người kinh doanh nhưng mà cũng có người thành công, cũng có người phá sản. Bởi vì sao? Bởi vì khi người ta tập toàn tâm toàn ý vào việc đó, đấy là việc thực sự họ muốn làm, họ tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống trong đó. Đấy là một tầm mức kinh doanh hoàn toàn khác so với tầm mức kinh doanh bình thường. Những nhà tỷ phú của Mỹ, rất nhiều người đã từng nói là họ làm việc không phải là vì chỉ vì tiền. Tiền chỉ là một, khi họ rất giàu, tiền chỉ là một cái yếu tố rất là nhỏ trong cái cuộc sống của họ. Ấy, điều nghịch lý là như thế. Khi họ rất là giàu thì tiền lại trở thành đóng vai trò tương rất là nhỏ trong cuộc sống của họ. Mà họ làm việc là bởi vì họ tìm thấy sự say mê ở trong đó, họ tìm thấy ý nghĩa của nó, ý nghĩa của công việc, mà họ thấy đấy là cái việc tốt, cái sự đóng góp của họ cho xã hội, cho mọi người, mà họ học hỏi được từ nó. Đó mới là động lực chính của họ để làm việc, chứ không phải vì tiền. Những sự chân thành là vô cùng quan trọng. Trong khi rất nhiều người nghèo kiếm một ngày chưa đến $1 thì tiền lại là một cái vấn đề vô cùng quan trọng, và ngoài tiền ra không nhìn được cái gì khác. Sự chân thành cũng thể hiện rất nhiều ở trong cái mối quan hệ giữa con người với con người. Cái nghệ thuật giao tiếp cao nhất là không phải là nói khéo, cái nghệ thuật giao tiếp cao nhất là sự chân thành, là sự chân thành. Cái thu phục nhân tâm lớn nhất là sự chân thành. Do vậy sự chân thành vô cùng quan trọng. Chúng ta rất nhiều người không chân thành. Thầy tiếp xúc với rất nhiều người, và thầy có thể thấy người này thật sự không chân thành. Người kia chân thành mức độ đến đâu. Rất nhiều điều khi người ta nói với thầy, thầy biết rất rõ rằng đấy là họ nói chỉ để họ nói. Như người Việt chúng ta có câu gọi là nói đãi bôi đấy. Nói chỉ để mà nói, hoặc nói để đưa đẩy, chứ hoàn toàn là không phải họ muốn nói điều đó, thực sự muốn điều đó. Ngay bản thân thầy, thầy đã quan sát tâm mình từ trước đến nay. Ngay bản thân thầy đôi lúc thầy vẫn thấy như thế, và đôi lúc khi quan sát được thầy cảm thấy rất là xấu hổ. Rất nhiều việc là mình nói để xã giao, nói để mà gọi là không để thời gian trống, nói cho đỡ ngại, chứ hoàn toàn là không phải là bởi vì là mình thực sự muốn. Có một lần là khi được thầy sang bên Bến Điện, một vị thiền sư lớn, mà không hiểu sao thì gặp các vị thiền sư thì hầu như các vị nào cũng không muốn thầy ở lại tu, rất là nhiệt tình cơ. Có một lần đi đến gặp với ngài Trăm Dê, ngài nhiệt tình lắm, tôi bảo là tôi có một trường thiền ở trong rừng rất là đẹp, rất tiện nghi, có muốn lên tu không, hay là ở đây ăn cơm xong rồi để chiều tôi đưa đi, tôi có xe đằng nào tôi cũng lên đấy tôi đưa đến tận nơi, nếu không muốn lên tu đến tham quan thôi cũng được. Có ngài tấm lòng rất là chân thành, rất là tốt, muốn mình tu thật sự. Bởi vì đối với các ngài, tu là cái điều quan trọng nhất, là muốn mình dẫn dụ mình để mình tu. Thì thấy ngài như thế là ngàn người rất là nhiều người kính trọng, rất là nổi tiếng, mà đi cứ mời mình bằng được mình đến để thăm ở trường thiền đó và để tu, bản thân thấy rất là ngại. Và nói cũng nói, khi mình thấy ngại thì bắt đầu là mình không dám thật nữa, và bắt đầu mình nói như này: à vâng, con cũng muốn đến thế nhưng mà hôm nay con bận quá, hay là để con ngày một ngày nào đó con sẽ đến. Con sẽ đến. Lúc đó thì quan sát tâm mình, thực sự tâm mình không muốn đến chỗ đó, nhưng mà bởi vì ngài mời cái quá nhiệt tình nên mình nói một câu như thế. Và khi đấy thầy thấy mình rất là xấu hổ đối với một vị thiền sư nổi tiếng như thế, mà mình vẫn có một cái tâm gọi là không chân thành việc đó, không chân thành, không thực sự, không phải là dối nhưng mà cũng không phải thật sự là thật. Đối với một người mà cái trình độ phát triển tâm linh ngày càng cao ấy, thì cái mức độ đạo đức của họ ngày càng lớn. Đối với việc rất nhỏ thôi, họ cũng thấy, ngay cả một động cơ rất nhỏ không trong sạch trong đó, họ cũng cảm thấy là không đúng, cảm thấy xấu hổ ngay. Chứ không phải là cứ phải làm một việc thật ác, thật xấu thì mới là phạm giới, mới là không tốt đâu. Ngay cả một cái động cơ nhỏ ở trong đó mà mình thấy, mình phát hiện ra là mình cũng đã thấy như thế là không được, mà mình phải sửa, mà mình cảm thấy xấu hổ, thấy có tâm tàn quý khởi lên. Đấy là một việc rất nhỏ thôi, mà rất nhiều việc khác là chúng ta cũng làm một cách không chân thành như thế. Đấy là lời nói này. Còn nhiều việc làm chúng ta cũng làm hoàn toàn không chân thành. Thì những ngày đầu mới dạy thiền ấy, thầy hay bị một cái điều rất là thất vọng như này. Có mặt thầy, học trò rất là ngoan ngoãn, nèm nếp này, đi đứng rất là nghiêm chỉnh, im như phắc, không có một tiếng, không nói chuyện, quay lưng đi một cái là nói chuyện rào rào ngay lập tức. Nhiều quá, nhiều lần quá như thế, thầy thấy à, đấy là cái bản chất của con người bình thường, không để ý nữa. Nhưng mà quả thật là như thế, đến bây giờ vẫn như thế. Đang ngồi thiền, thấy thầy vào cái tự nhiên thấy ngồi dựng thẳng đứng lên, im như phắc. Mặc dù không ai bắt đấy, thầy không hề bắt là phải ngồi thẳng, thầy cũng không hề bắt là đang nằm phải ngồi dậy. Thế nhưng mà có người thấy thầy vào cái đang nằm ngồi bật dậy, hoặc là đang ngồi tự nhiên là thẳng đứng lên, hoặc là thấy thầy bắt đầu đi đến, bắt đầu đang loanh quanh tình hành hay nói chuyện ngoài, bắt đầu chạy vội vào trong thiền đường mà ngồi im. Điều đó là rất bình thường, ai cũng thấy cả, bản thân thầy ngày xưa cũng đã từng thế. Thế nhưng mà mình không phát hiện ra đấy là một cái sự không chân thành. Nếu mà chúng ta thực sự thích làm được gì đó, đâu cần phải vì người khác nhìn mà mình làm đâu, đúng không? Nếu mình thực sự muốn làm được điều đó, chúng ta không quan tâm đến người khác nghĩ như thế nào, nhìn mình như thế nào, đánh giá mình như thế nào. Bởi chúng ta thực sự thích làm, bởi chúng ta thực sự thấy việc đó là cần thiết đối với mình, việc đó tốt đẹp cho mình. Khi mà chúng ta thật sự thấy được điều đó thì chúng ta không cần quan tâm đến người khác nghĩ như thế nào, làm như thế nào. Ngày xưa thầy hay ngồi thiền mở mắt, trong cả thiền đường bên Điện ngồi cứ mắt mở thao láo ấy. Mới mở mắt thì cảm thấy rất thoải mái, rất tỉnh giác, hành thiền rất tốt mở mắt. Nhưng có lần khi thiền sư đi một vòng kiểm tra, thầy thấy bóng thiền sư thầy nhắm mắt lại, bởi vì lúc đó thầy phát hiện ra tâm mình nó nghĩ như thế này, nó nghĩ rằng mở mắt thì trông có vẻ không đàng hoàng, không ngồi thiền mở mắt thao láo thì trông không có vẻ tập trung. Thế mà thiền sư đang đi kiểm tra, mình phải nhắm mắt lại, mà nhắm mắt thì không thích. À, lúc đó thầy mới thấy à, hóa ra là mình không chân thành ở chỗ đó. Cái không thật nó thể hiện ra ở ngay chính chỗ đó. Khi chỉnh pháp chẳng hạn, chỉnh pháp trong tất cả các buổi chỉnh pháp nó là một cái màn kịch rất lớn, màn hài kịch rất lớn đối với những người mà có con mắt nhìn. Đặc biệt là khi mà thầy là cái đối tượng phải nghe chỉnh pháp, thì thầy thấy điều mới cảm rõ rất nhiều điều người ta nói nhưng mà hoàn toàn không phải sự thật là như thế. Phải từ 80-90% những điều người khác chỉnh pháp là để gây ấn tượng với thầy, gây ấn tượng với thiền sư. Mà một số lớn còn lại là để tự trấn an mình, tự lừa mình. Và đôi khi chúng ta thông qua cái gật đầu, cái chữ ok, gật gù hoặc ngồi mấy lời khuyến khích của thiền sư để mà khẳng định cái sự tự lừa dối mình, cái ảo tưởng của mình. Cái điều đó rất là nhiều. Trong khi hành thiền, do bởi vì đọc sách thì chúng ta hay từng tưởng tượng mình đạt đến tuệ này tuệ kia, cái sự tưởng, cái mong muốn nó quá mạnh đến mức mà chúng ta tưởng nó thành sự thật, và chúng ta rất là sợ thất vọng khi mà phải nghe thầy hoặc ai đó nói rằng cái đó là cái tưởng, không phải là thật đâu. Chúng ta nói lòng vào lòng vòng. Và ví dụ như là thấy thầy gật đầu vì một cái gì đó chứ không phải vì cái chúng ta nói, thì chúng ta vội vớ ngay đến cái cặp đó và cho rằng là à đúng, mình cũng tu tốt đấy, thầy đã gật đầu. Có nhiều lắm. Thiền sư Thầy Giao Nhà bên thiền sư bên những ông có thói quen ấy. Ông nghe chuyển pháp bảo giờ ông vật củ ok ok, nói cái gì cũng ok. Mấy thiền sinh Việt Nam thì rất là thích điều đó, nói cái gì ngài cũng ok cả, mình tu tốt thật, chỉnh cái gì cũng ok, về khoe ra ai cũng ok hết, rất là hài lòng. Nhưng mà thực ra không phải là thiền sinh ok là tức là người đó tu tốt. Ok tức là tôi ghi nhận cái thông tin anh nói ok, bởi vì người ta rất mong chờ một cái câu gì đó hoặc một cái gì gật đầu đó của thiền sư, họ mong chờ vô cùng. Ok cho họ vui. Nhưng mà không có nghĩ ok tức là xác nhận những cái gì họ nói là đúng. Nhưng mà bởi vì cái cơ chế tự lừa mình nó quá mạnh, nên một chữ ok bình thường của thiền sư nói rất nhiều lần đối với tất cả mọi người, nhưng mà chúng ta cũng tự lừa mình là à ok tức là chứng cho chúng mình rồi đấy, chứng cho mình là ok rồi đấy. Chúng ta là một kẻ lừa đảo vô cùng lớn. Chúng ta tự lừa bản thân mình từ đầu đến cuối. Cả cuộc đời chúng ta tự lừa bản thân mình. Và lừa nhiều đến mức nó trở thành một cơ chế tự động. Và chúng ta cần những người khác phối hợp với mình để tự lừa mình. Chúng ta cần sự phối hợp. Và vô hình chung tất cả chúng ta đều hợp tác trong cái việc đó, tự lừa đảo lẫn nhau. Nói đơn giản, một người bệnh chẳng hạn. Khi chúng ta bị bệnh nặng, chúng ta rất ghét người khác nói với mình là bệnh mình không khỏi, hoặc là mình sẽ nhất định chết vì cái bệnh đó. Rất nhiều người bệnh đến gặp thầy, kể cả bệnh nan y tư chứng là đến gặp hết. Và tất cả mọi người khi đến gặp thầy đều mong chờ một cách tuyệt vọng là thầy nói mấy câu để cho an ủi họ rằng họ sẽ qua, rằng cái này chỉ là việc nhỏ. Họ mong chờ một cách tuyệt vọng cái điều đó. Nhưng khi chúng ta đã bao giờ chúng ta đến thăm người bệnh ở bệnh viện chưa? Ngay cả bệnh sắp chết nằm đó, bác sĩ bảo rằng mấy tháng nữa là chết, nhưng mà đến chúng ta không bao giờ dám nói được đó. Đôi khi chúng ta nói à có một loại thuốc mới bây giờ bác sĩ bảo là thấy tiên liệu cũng tốt, chắc một vài tháng về thôi, không vấn đề gì đâu, mổ xong là ok. Mà chúng ta biết chắc chắn là có khi chỉ sống được một thời gian rất ngắn thôi, nhưng mà chúng ta muốn nói điều đó, chúng ta không dám nói sự thật. Chúng ta hợp tác với người bệnh để mà lừa dối lẫn nhau. Và người bệnh thì vô cùng mong cầu cái điều đó. Người bệnh rất sợ khi phải nói sự thật. Là nỗi khao khát đó nó tạo thành một áp lực cho những người đến thăm, là buộc phải hợp tác với người bệnh để mà trấn an họ. Tự lừa mình. Đôi khi không tự lừa mình thì chúng ta không sống nổi. Trong cuộc sống gia đình cũng thế. Chúng ta tự lừa mình rất là nhiều. Có những gia đình mà cuộc sống không khác gì địa ngục, hoặc chúng ta không tìm thấy cái niềm vui gì trong cái gia đình đó, sống rất là khổ sở, nhưng mà chúng ta vẫn phải tự lừa mình. Chúng ta tự lừa mình bằng rất nhiều lý do. À là phải chung thủy, à là vợ chồng gắn bó với nhau lâu, à không có tình thì cũng phải có nghĩa, à vì con cái, vì họ hàng, à rồi một ngày nào đó người ta sẽ thay đổi, à có lẽ lỗi cũng là do mình, hay là do mình không đủ lòng rộng lượng, không đủ tha thứ, hay là thế này hay là thế nọ. Và kể cả khi 10 chăng nữa, chẳng hạn như là người vợ thấy chồng ngoại tình thì người ta vẫn tự lừa mình, đàn ông mà. Khi tâm sự với bạn bè cũng nói câu thì đàn ông mà, họ đi đâu thì họ cũng quay về với cả vợ mà. Hoặc là đấy chỉ là một lần lầm lỡ, hoặc là có thể người ta sẽ thay đổi. Chúng ta có rất nhiều lý do để chúng ta làm sao để chúng ta không thấy sự thật. Chúng ta làm rất nhiều việc chỉ để mỗi một cái việc là để chúng ta không thấy sự thật. Thầy còn nhớ có cái chuyện là nó bé con nhỏ nhỏ ngồi ở trong chùa, nó vào chùa chơi, nó mới chừng khoảng 1-2 tuổi thôi, thì nó hay chơi, tình cảm chơi với thầy. Bé con nó rất là buồn cười cái là khi trốn tìm nó không đi trốn một chỗ nào đó, mà nó bịt mắt nó lại, coi như là nó không nhìn thấy người khác, tức là người khác không nhìn thấy nó, và nó rất yên tâm về điều đó. Khi muốn trốn ai chẳng hạn, gọi cún đâu rồi hay gì đó, nó bắt đầu nó đang nó không muốn gặp chẳng hạn, hay nó trốn bắt nó ăn nó không muốn ăn chẳng hạn, nó bịt mắt nó lại, nó chưa thế này đâu, bịt mắt lại thì nó nghĩ rằng mình không nhìn thấy người ta, tức là người ta không nhìn thấy mình, yên tâm về điều đó. Trẻ con thế, nhiều đứa trẻ con chơi trốn tìm ấy, nó chui gầm tủ nhưng mà lòi người ra ngoài, nó chui cái đầu là yên tâm rồi, nó xong rồi. Đó là thầy quan sát thấy thì người lớn cũng hệt như trẻ con, ở cái chỗ là chúng ta tự lừa mình y hệt như đứa trẻ con. Chúng ta nghĩ rằng mình không nhìn thấy nó, hoặc mình không đối diện với vấn đề, tức là vấn đề nó sẽ không làm phiền mình nữa, là sẽ không có nó. Đó là cái cơ chế mà chúng ta trốn tránh vấn đề của mình. Khi buồn mà chúng ta rủ bạn đi nhậu, nghĩ rằng là khi nhậu hoặc là tâm sự, hoặc là gọi đến 1080 để mà tư vấn, để mà này nọ, thì chúng ta nghĩ rằng những cái việc đó sẽ giúp chúng ta là thoát khỏi vấn đề đó. Nhưng mà thực sự nó chỉ giúp cho chúng ta là gì? Giống như đứa trẻ con tự bịt mắt mình để không phải đối diện với vấn đề, không phải đối diện với sự thật. Và xã hội hiện nay có rất nhiều thứ để giúp cho chúng ta bịt mắt mình như thế. Người thân của mình, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả mọi người cũng đều giúp cho chúng ta bịt mắt, không nhìn thấy sự thật. Bởi vì sao? Bởi chúng ta không tôn trọng sự thật. Chúng ta sợ sự thật. Khi chúng ta luôn luôn chạy trốn sự thật như thế thì sao mà chúng ta có khả năng gọi là chứng ngộ sự thật, đắc đạo được, đúng không? Nó trở thành một cơ chế vô cùng lớn ở trong tâm. Và khi cái bệnh đó nó phát triển mạnh, nó thành một nét cá tính thì nó trở thành một căn bệnh tâm lý. Đa phần tất cả những bệnh trầm cảm là bệnh nhân đều có dấu hiệu y hệt như thế. Họ tự lừa dối bản thân họ và họ rất sợ sự thật. Và có những người khi phải tiếp xúc với những người đó mà thầy có một cảm giác rất là khó nói, một cảm giác vô cùng gọi là tiêu cực, là những người đó họ không bao giờ thật bất cứ một cái gì, và họ không hề cảm thấy xấu hổ đối với chuyện đó, không thật bất cứ một chuyện gì với bất cứ ai, với bản thân họ. Và nó trở thành tự động đến mức mà nó trở thành một lớp tính cách, và người ta không cảm thấy xấu hổ và không cảm thấy áy náy gì về cái chuyện đó cả. Có nhiều người như thế, và cái cuộc sống của những người như thế vô cùng là đau khổ. Cái đau khổ họ luôn luôn che giấu, nhưng mà bên trong họ vô cùng bất an và đau khổ. Thầy gặp rất nhiều vị sư và ni cô đi tu vì trốn đời như thế. Rất nhiều người họ lăng xăng lắm, họ tu hết chỗ này đến chỗ kia, họ hành chán chỗ này họ bỏ đi chỗ khác học. Có những người mình đến trường thiền cái thì nhìn trường thiền thôi, không vừa ý bỏ đi chỗ khác, và chỗ nào họ cũng thấy không vừa ý cả, chỗ nào họ cũng tìm thấy, họ cũng chỉ thấy bất mãn, họ vẫn đi tìm một cái gì đó mà không bao giờ tìm thấy. Những người đó là những người mà chạy trốn cuộc sống, chạy trốn bản thân họ đến mức mà cực đoan, và cái cuộc sống của họ rất là khổ. Họ đi tìm mọi mối quan hệ, họ đi tìm tất cả mọi chỗ, nhưng mà không bao giờ tìm thấy một cái gì mà họ muốn tìm cả. Càng sống không thật với chính mình như thế thì chúng ta càng tạo ra một hố sâu rất ngăn cách giữa mình và con người thật của mình. Cái hình ảnh của mình thì đúng hơn, cái hình ảnh mình muốn có và đang tạo ra, đang gây ấn tượng với mình, với mọi người và con người thật của chính mình. Cái khoảng cách đó càng mạnh, càng xa thì con người chúng ta càng mất cân bằng về mặt tâm lý, càng trở thành một cái tâm thần, là càng xa đạn, càng xa sự thật. Khi tu thì chúng ta kéo gần giữa khoảng cách đó, và chúng ta dần dần trở thành sống thật với chính mình. Thế nên có một vị thiền sư Nhật Bản, trong một số quy tắc của cuộc sống của vị đấy và vị đúc kết, thì có một trong những quy tắc mà rất là hay như thế này. Khi đối diện với khách, khi ở trước mặt khách thì cũng như là khi ở một mình ở trong phòng. Và khi một mình ở trong phòng thì cũng như là khi ở trước mặt hàng trăm người, hoàn toàn không có gì khác biệt. Chúng ta có làm được điều đó không? Rất khó đấy. Để sống được như thế đòi hỏi sự giải thoát, một trí tuệ vô cùng lớn. Khi trước mặt người khác thì cũng y hệt, tức là một cách tự nhiên và thoải mái y hệt như khi một mình ở trong phòng. Khi một mình ở trong phòng, không phải vì một mình mà mình có thể dễ dỗi, mình có thể là phóng túng, không để ý đi, mà vẫn hoàn toàn là biết mình tỉnh giác và có điều độ, có chừng mực với mọi thứ, y hệt như trước mặt hàng trăm người. Không có dễ làm được điều đó đâu. Làm được điều đó là người ta phải đòi một sự sống thật vô cùng, mức độ rất là cao, sống thật với bản thân mình. Khi mà chúng ta trước mặt người khác mà chúng ta trở thành một con người quá khác biệt khi chúng ta ở mình, chứng tỏ là chúng ta có một vấn đề rất là nặng ở trong tâm. Cái sự phát triển tâm linh của chúng ta có một lỗ hổng rất là lớn, và con người của chúng ta xét về mặt trình độ tâm linh là rất thấp. Nếu mà càng ngày càng tu mà chúng ta thấy cái khoảng cách đó càng ngày càng thu ngắn lại là tốt. Còn nếu khoảng cách đó vẫn như cũ hoặc là nới rộng ra thêm, chứng tỏ là chúng ta đang đi xuống rất là ghê gớm. Khi chúng ta sống thật với chính mình, chúng ta thấy tự nhiên và thoải mái trong mọi chỗ, mọi lúc. Và những gì chúng ta làm thực sự là bởi vì chúng ta muốn làm, thực sự là bởi vì nó lợi ích, chứ không phải chúng ta làm bởi vì gây ấn tượng với người khác. Hãy kiểm điểm lại trong cuộc sống hàng ngày của mình, bao nhiêu phần trăm công việc, lời nói là để gây ấn tượng với người khác. Rất nhiều. Trong những buổi họp lớp chẳng hạn, hoặc là trong những cái buổi gặp mặt, cái gì chúng ta thấy vô số lời nói của chúng ta là chỉ để gây ấn tượng với người khác. Chúng ta mua một cái xe đẹp không hẳn chỉ có nhu cầu để đi, nhưng còn đi nhiều khi rất là ít, mà để gây ấn tượng với người khác. Ở chỗ thầy ở có một cái chuyện rất là buồn cười như này, buồn cười mà có thật. Tức là có anh này đi xe ôm nhiều năm, hàng ngày vẫn đi cái xe cũ ra đầu đường chờ đón khách xuống xe buýt để chở xe ôm. Thế một thời gian thì đất ở khu đó nó bắt đầu tăng số đất, thì tất cả các nhà ở đấy là đều bán đất. Anh ấy cũng bán được một số tiền rất là lớn. Bán đất xong, việc đầu tiên là anh mua một xe rất là đẹp, xe ô tô rất là đẹp. Và hàng ngày buổi chiều là mang xe ra trước cửa nhà rửa xe, xong rồi cất ở nhà. Mà đi xa nhất là chở con đi học, cách đó chừng khoảng nửa cây số về cất nhà. Và hàng ngày anh vẫn đi cái xe máy cũ kỹ ra cái chỗ cũ mà hôm và đứng chở xe ôm, vẫn chở xe ôm bình thường. Nhà có một cái xe ô tô rất là đẹp, trị giá hàng tỷ đồng cất nhà, và hàng ngày vẫn đi ra chở xe ôm kiếm vài đồng, vài chục, 100, 200 mỗi ngày. Và thấy không, tức là cái xe đó chỉ có một cái mục đích duy nhất là để thể hiện, gây ấn tượng với mọi người. Và một điều quan trọng nữa là để tự trấn an bản thân mình rằng mình cũng là một người giàu đấy nhé, mình cũng là một người thành đạt đấy nhé, mình không thua kém người nào đâu nhé. Một rất là buồn cười nhưng mà có thật. Trong cuộc sống này chúng ta có vô số cái sự thật buồn cười như thế. Chúng ta phung phí rất nhiều thời gian, sức lực, nguồn lực, trí tuệ của mình và những việc vô ích như thế chỉ để gây ấn tượng người khác, chỉ để không dám đi ngược dòng đời, không dám đi ngược lại quy củ và sự mong đợi của mọi người, của xã hội. Rất nhiều thứ vô cùng phung phí. Là những người sống như thế thì làm sao mà gọi là xứng đáng với sự giác ngộ được. Sự giác ngộ đòi hỏi chúng ta là phải dành rất nhiều sức lực, rất nhiều tâm huyết, rất nhiều trí tuệ vào cái công việc tu tập để giác ngộ, trong khi vô số những cái nguồn lực quý báu đó chúng ta dành cho những việc vô ích khác. Do vậy nếu không có sự chân thành, không có sự chân thật, chúng ta không bao giờ làm được điều đó. Chúng ta vô cùng phung phí cuộc sống của mình. Và thường là những người sống xa cách với con người thật của mình, những người sống không thật với chính mình như thế, họ luôn luôn cảm thấy một sự vô nghĩa vô cùng lớn, cảm thấy cuộc sống rất vô nghĩa và cảm thấy mình vô giá trị. Thế điều đó là rất quan trọng. Khi chúng ta cảm thấy mình vô giá trị, cái lòng tự trọng của chúng ta rất là thấp. Và với một người với lòng tự trọng thấp không bao giờ xứng đáng được với những điều tốt đẹp, nhất là đạo quả, càng không bao giờ xứng đáng. Cái sự phát triển tâm linh nó phải đi đôi với lòng tự trọng. Lòng tự trọng cao thì phát triển tâm linh mới cao. Không thể nào nói một người không có lòng tự trọng, vô tàm vô quý là một người có trình độ phát triển tâm linh cao được. Mà nếu chúng ta không sống thật với chính mình, chúng ta không có cái sự chân thành, không có cái ba la mật chân thật, thì chắc chắn là chúng ta không bao giờ có lòng tự trọng. Hãy để ý mà xem, khi chúng ta làm việc gì mà mình thấy vô cùng ý nghĩa, tốt, đẹp cho mình và cho người, chúng ta thực sự thích làm, tâm huyết làm, chúng ta cảm thấy con người mình rất có giá trị, chúng ta cảm thấy mình rất tự tin, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta làm được việc gì đó mà chúng ta không thích làm, thậm chí chúng ta biết là xấu xa nhưng mà chúng ta vẫn phải làm, chúng ta cảm giác như thế nào? Cảm giác tồi tệ về bản thân mình, cảm thấy mình là con người rất vô giá trị và sống rất là phí. Với một cái trạng thái tâm như thế thì làm sao mà gọi là xứng đáng được với những điều tốt đẹp, với những tâm thiện, với những đạo quả được. Do vậy nên sự chân thật là vô cùng quan trọng. Chân thật nó sẽ tạo cho chúng ta được sự tự tin. Người có sự chân thật là người sẽ tự tin. Người không có sự chân thật thì không bao giờ tự tin. Mà tự tin nghĩa là gì? Trong tiếng Pali tự Sapta nghĩa là tín. Tín nó có một nghĩa là tự tin. Tín không có nghĩa rằng mình tin hoàn toàn vào một cái bức tượng Phật bằng đá hoặc là bằng gỗ hay là bằng gì, hay là người nào nói cái gì mình tin cái đó. Cái đó là không phải là cái tín thật sự chánh tín. Mà cái tín thật sự là sự tự tin. Tự tin vào con đường mình đang đi, tự tin vào cái khả năng phát triển tâm linh của mình, tự tin rằng những việc mình đang làm nó sẽ đưa mình đến giải thoát. Cái sự tự tin nó là một cái sức mạnh vô cùng lớn. Này, có một câu chuyện về cái sức mạnh của sự tự tin là như thế này. Câu chuyện này là ở Nhật Bản. Ở làng nọ này có một cái, có cái ông này, ông bị mù. Ông làm bạn của nhà sư ở trên chùa. Thì hàng ngày ông hay đến chùa mà chơi với vị sư. Cái chùa thì trên đường từ làng đến chùa này phải đi qua một cái suối rất là sâu. Một suối rất là sâu, chảy rất là xiết. Thì có một cầu gỗ bắc qua. Thì lâu ngày cái cầu gỗ thì nó mục. Và anh mù kia thì đi qua thì anh ấy cảm nhận rất rõ là cái gỗ nó mục rồi, trông chênh, sắp rớt xuống suối rồi, nó khả năng ngã bất cứ lúc nào. Thì anh mới đến anh cảnh báo vị sư trụ trì: sư phải làm lại cái cầu, nguy hiểm quá, tôi đi thấy nó mục nát lắm rồi, người đi qua thì nhiều người đi qua thì có ngày nó sập rồi, rơi xuống suối thì chết người. Sư trụ trì bảo: được rồi, để đấy tôi sẽ làm. Thế khoảng tuần sau thì anh chàng lại đến chùa thăm sư. Thì đi qua cái cầu đó thì anh ta thấy cầu lần này có mục nát hơn lần trước. Và cái anh ta cảm thấy là mỗi một bước chân anh ta dò dẫm đi mà có khả năng là ngã xuống suối bất cứ lúc nào. Còn anh ta vô cùng căng thẳng. Anh ta mon men từng bước bò qua cái cầu, toát hết mồ hôi rồi. Vô cùng sợ hãi. Khi đến chùa thì anh ta trách mắng vị sư: tôi đã bảo sư từ tuần trước mà sư làm thế nào mà sư không chịu làm. Sư để cái cầu như thế đi vô cùng nguy hiểm, hôm nay tôi đi tôi suýt rơi xuống suối, tôi sợ gần chết, đến bây giờ tim tôi vẫn còn đập như thế này. Thì vị sư mới bảo là: à, bởi vì anh không nhìn thấy, chứ là mấy hôm trước là người ta đã làm một cái cầu mới rồi. Cái cầu mới nằm ngay dưới cái cầu cũ, nó chỉ cách 20 phân thôi. Thế nhưng mà cái cầu cũ chưa kịp phá đi, ngày hôm nay cho phá đi và bắt đầu đi cầu mới. Những người ta có mắt, người ta nhìn thấy thì người ta biết cái cầu mới ở ngay phía dưới cầu cũ. Người ta đi qua rất tự tin, không sợ gì cả. Mặc dù cái cầu cũ là có thể dẫm mạnh cái là ngã, nhưng mà bởi vì dưới có cầu mới nên dù nó sập xuống thì người ta cũng không sao cả. Nhưng mà bởi vì anh mù, anh không nhìn thấy cái cầu mới ở phía dưới, nên anh ta cứ tưởng tượng là đấy là phía dưới nó nằm cái vực sâu và nước suối đang chảy phía dưới, có thể ngã tan xác bất cứ lúc nào. Người ta rất sợ. Bởi vì sao? Người có mắt người ta nhìn thấy nên người ta có sự tự tin, người ta không sợ. Còn anh mù, anh không nhìn thấy, anh không có sự tự tin nên anh sợ. Y hệt như thế. Đấy, sự tự tin nó là một cái sức mạnh tâm linh rất là lớn. Khi chúng ta tự tin làm một việc gì là chúng ta hoàn toàn khác. Chúng ta có thể gặp một người nào đó, chúng ta có thể thấy người này có sự tự tin hay không, và cái sự tự tin đó gây ấn tượng rất là tốt. Chúng ta có cảm tưởng và tin tưởng được cái người này bởi vì người ta tự tin. Nếu bản thân không tin tưởng được mình thì làm sao người khác tin mình được, đúng không? Tại sao mà rất nhiều người cũng ghen tị, tại sao mà tôi cùng làm với anh ta, công việc tôi không kém, tôi chưa bao giờ phạm lỗi, thậm chí có khi tôi còn vào trước anh ta, tại sao mà anh ta lên sếp tôi vẫn phải làm nhân viên? Rất nhiều trường hợp là bởi vì người kia tự tin thôi. Khi người ta cân nhắc người đó, người ta hoàn toàn đánh giá người này tự tin, gây ra một cảm giác tin tưởng và có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, người ta cất nhắc người đó lên làm sếp. Và đúng, người tự tin bao giờ làm việc cũng tốt hơn. Tự tin là một cái năng lực rất là lớn. Chính vì thế tín nó là một trong ngũ lực, năm cái lực lượng tinh thần để giúp cho chúng ta mà đạt đến đạo quả: tín, tấn, niệm, định, tuệ. tín, sức mạnh của sự tự tin. Tự tin không gì lay chuyển, sức mạnh vô cùng lớn. Tín tấn là sự tinh tấn, sức mạnh của sự tinh tấn. Niệm là sức mạnh của chánh niệm. Định là sức mạnh của định, sự ổn định của nội tâm, vững vàng của nội tâm. Tuệ là sức mạnh của trí tuệ. Năm cái sức mạnh đó nó sẽ đưa chúng ta đến đạo quả, đến giác ngộ. Nó phát triển đồng đều với nhau. Trong đó sức mạnh của sự tự tin là một cái điều mà mọi người không chú ý. Mọi người chỉ nghĩ à, trí tuệ mạnh, định mạnh, cố gắng là chánh niệm mạnh, cố gắng định mạnh, cố gắng tuệ mạnh. Nhưng mà chúng ta không để ý rằng cái tự tin là vô cùng quan trọng. Cái tín tâm là vô cùng quan trọng. Mà cái sự tự tin đó bắt nguồn từ sự chân thật. Bắt nguồn từ sự chân thật, sự sống thật với chính bản thân mình. Và tôn trọng sự thật đến mức tối đa. Đối với một người tu hành, sự thật là vô cùng quan trọng. Chúng ta không được đánh đổi bất cứ cái gì lấy sự thật. Những sự thật, mặc dù những sự thật ở trong lòng mình, mà khi mình đối diện với nó, chúng ta rất là đau đớn. Ngay cả những sai lầm trước kia mà khi chúng ta nghĩ lại 10 năm, 20 năm, chúng ta nghĩ lại chúng ta vẫn cảm nhận được nỗi đau. Chúng ta vẫn cảm nhận được cái nỗi đau. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải cảm nhận, chúng ta vẫn cứ phải đối diện với nó. Nếu mà chúng ta chỉ sợ cái nỗi đau đó, chúng ta trốn tránh, thì nhất định là chúng ta sẽ bị bệnh trầm cảm rất là nặng. Chúng ta càng đè nó xuống, nó càng chìm sâu vào vô thức. Và nó tồn tại sự mâu thuẫn nội tâm. Một người có mâu thuẫn nội tâm tức là một người tâm thần không bình thường. Đó là một người không phải là một người tu hành tốt. Một người tu hành tốt là người biết mở lòng ra đối với tất cả những cái gì mâu thuẫn ở trong mình. Dù nó đau đớn đến đâu, dù nó sai lầm đến đâu, chúng ta mở lòng ra và chúng ta cảm nhận nó. Thực ra mà nói là mỗi khi chúng ta cảm thấy đau đớn một việc gì đó, một cái việc gì nó khởi lên là chúng ta phải làm mừng. Bởi vì sao? Bởi vì những thứ đó đang ở trong vô thức, nó trồi lên và nó đi ra. Nếu không nó mãi mãi ở bên trong đó và chúng ta sẽ còn khổ hơn rất là nhiều. Một con ác quỷ khi lộ diện ra ngoài ánh sáng thì nó đỡ nguy hiểm hơn khi chúng nó săn đuổi chúng ta từ trong bóng tối. Một triết gia đã nói thế. Một con ác quỷ khi nó lộ ra ngoài ánh sáng chúng ta nhìn thấy rồi, mặc dù nhìn thấy mặt mũi rất gớm ghiếc, nhưng mà chúng ta lại không sợ nó bằng là khi chúng nó lén nút, nó săn đuổi mình từ trong bóng tối. Ban ngày mà đi vào đến cổng chùa mà thấy mấy con chó nào sống nó sổ ra nó cắn, chúng ta không sợ lắm. Chúng ta có thể cầm cục gạch hoặc là cầm cái que để dọa nó, không cắn mình. Thế nhưng buổi tối mà nó chẳng cắn kia thì mình chẳng nhìn đâu, tự nhiên nó sổ ra nó cắn ngay vào chân mình, rõ ràng mình sợ hơn rất nhiều. Do vậy nên cái gì mà đã lộ diện ra thì bao giờ nó cũng bớt nguy hiểm hơn. Những cái con rắn độc ở trong tâm mình, những cái bất thiện trong tâm mình mà nó đã lộ diện ra, mặc dù khi nó lộ diện ra chúng ta đối diện, chúng ta sẽ cảm thấy đau đớn, thậm chí chúng ta cảm thấy mất tự tin. Thậm chí tại sao mình lại xấu xa như thế, tại sao mình đã sai lầm như thế, tại sao mình ngu dốt như thế. Thầy đảm bảo 100% bất cứ ai nghĩ lại những sai lầm của mình đều tự mắng mình là ngu cả. Tại sao mình ngu thế? Nhưng mà chúng ta phải đối diện với nó, để chúng nó phơi bày trước mặt chúng ta, ra trước ánh sáng chúng ta, soi xét nó. Và như vậy chúng ta vô hiệu hóa nó. Muốn làm được điều đó đòi hỏi phải sự chân thật. Nếu mà chúng ta tôn trọng sự thật, chúng ta mới làm được điều đó. Nếu chúng ta không tôn trọng sự thật thì chúng ta chỉ tìm cách che giấu nó đi thôi. Do vậy nên tại sao chân thật là một ba la mật? Chúng ta hãy cố gắng chân thành với chính bản thân mình. Rất nhiều người tu một thời gian thầy thấy cảm thấy sự thay đổi. Mà sự thay đổi đó là gì? Là bắt đầu họ cảm thấy thoải mái hơn, họ cảm thấy thật với mình hơn, họ không cảm thấy họ là người xấu nữa, họ cảm thấy thoải mái đối với chính những cái xấu của họ, họ không cảm thấy tội lỗi nữa. Tất cả những người nào tu tốt đều phải trải qua một quá trình như thế. Và cùng một quá trình đó là sự tự tin tăng lên. Trong đạo lão, Lão Tử cũng có một cái tinh thần tương tự như thế. Một cái tinh yếu, yếu quyết của cái tu theo cái đạo lão là gì? Là kiến tố bảo pháp. Kiến tố tức là thấy trắng, thấy trắng sự thật, cái gì cũng phải thấy trắng ra. Bảo pháp là giữ gìn cái sự chất pháp của tâm hồn. Đấy là những yêu cầu vô cùng quan trọng cho cái người tu hành để mà ngộ được cái đạo của tự nhiên. Tu hành chúng ta cũng y hệt như thế. Chúng ta phải thấy trắng, tức là chúng ta phải thấy rõ cái sự thật, dù sự thật đó là bất kể nó là như thế nào. Thứ hai là chúng ta phải bảo trì cái sự chất pháp của bản thân mình. Càng tu chúng ta phải càng chất pháp hơn. chân thật và chất phác. Khi chúng ta gặp những người mà nông dân chất phác, chúng ta rõ ràng chúng ta quý hơn rất nhiều những người mà mặc dù rất thành đạt, ăn mặc rất là đàng hoàng tử tế, nhưng mà rõ ràng không có sự chất phác như người nông dân, chúng ta không quý bằng. Khi tiếp xúc thậm chí chúng ta còn cảm thấy cảnh giác. Nhưng mà gặp một người nông dân, họ chữ nghĩa họ rất là hạn chế, họ rất là nghèo khổ nhưng mà vô cùng chất phác, chúng ta cảm thấy rất là quý, mà chúng ta cảm thấy rất là an toàn khi ở cạnh những người đó. Nếu mà chúng ta tu, chúng ta phải trở thành như thế. Cái sự chất phác là vô cùng quan trọng. Đó mới là cái tinh túy, đó mới là cái giá trị thật sự của mình, chứ không phải là cái mà hơn người, cái mà khôn khéo, cái mà thông minh thể hiện ra bên ngoài là cái giá trị thật sự đâu. Cái sự chất phác đó bao giờ cũng đi cùng với cái sự chân thật. Do vậy nên rất nhiều người học trò của thầy, mặc dù là tâm hơi chậm một chút, mặc dù là không tinh tấn lắm, nói mãi mới hiểu, dạy mãi mới thông, nhưng mà thầy vẫn rất là quý trọng, là bởi vì thầy thấy những người đó là có cái sự chất phác, có cái sự chân thật, mà cái đó là cái rất là quý. Chúng ta thường coi trọng sự thông minh mà chúng ta lại không coi trọng sự chất phác, cái điều đó là sai lầm. Thông minh có thể hại người, thông minh có thể hại người, thông minh có thể tự hại bản thân mình ghê gớm. Rất nhiều người thông minh nhưng mà rất khổ, rất nhiều người thông minh nhưng mà rất ác. Nên chứ không phải là chúng ta đặt tất cả vào sự thông minh, mà sự chất phác là sự vô cùng quan trọng. Mặc dù không thông minh nhưng mà có sự chất phác và sự cần cù, sự chân thành, nhất định họ sẽ đi đến được đích. Nhưng mà nếu mà anh thông minh mà anh không có sự chất phác, không có sự sống thật, anh không bao giờ đi đến đích được. Anh sẽ càng ngày càng xấu hơn, càng ngày càng ác hơn, chứ không bao giờ trở thành người thiện. Do vậy nên mọi người hãy tu tập cái hạnh chất phác, cái hạnh chân thật. Chân thật đối với chính mình, chân thật đối với bất cứ một người nào. Một việc gì không đáng phải nói dối, chúng ta nhất định không nên nói dối. Hãy tập như thế, dần dần chúng ta sẽ thấy rất là dễ dàng. Và càng như thế, tại sao chúng ta phải giữ giới, không nói dối? Là bởi vì nó giúp cho chúng ta có sự chân thật. Càng như thế chúng ta sẽ càng thấy thoải mái, càng cảm thấy tự tin. Tại sao một người không nói dối? Như Đức Phật nói, một người mà giữ giới là người luôn luôn cảm thấy tự tin trong mọi hội chúng. Dù đó là những người quyền cao chức trọng, giàu có hơn mình, nhưng mà luôn luôn cảm thấy tự tin. Còn có rất nhiều người, thầy biết rất nhiều người giàu, rất giàu, rất có quyền lực nhưng mà rất thiếu tự tin. Thiếu tự tin thể hiện ở chỗ là họ luôn luôn phải thể hiện ra cho người khác thấy là mình là người có quyền lực. Luôn luôn phải khoe mẽ cho người khác là biết là mình là người có tiền. Tại sao họ phải khoe? Bởi vì họ thiếu tự tin, nên họ phải khoe. Ngày xưa thầy có nghe một câu chuyện cười, nhưng mà nó rất là thâm thúy, nó rất là sâu sắc. Người ta có nói rằng ấy, những người nào mà càng trang điểm cho mình nhiều, càng trang điểm nhiều thì chứng tỏ là bên trong họ càng có ít. Những người nào mà càng có nhiều thứ để trang điểm cho mình, chứng tỏ bên trong của họ có rất ít. Còn bên trong họ có nhiều, họ không cần phải trang điểm, không cần phải tô vẽ thêm. Người nào mà càng tô vẽ cho mình bằng của cải, bằng tiền bạc, bằng tất cả mọi thứ khác, người bên trong càng trống rỗng. Còn những người bên trong tràn đầy thì họ không cần phải tô vẽ một cái gì hết. Bên trong họ rất là giàu rồi. Khi bên trong tâm chúng ta quá đầy đủ, chúng ta cảm thấy rất là giàu có bên trong tâm rồi, chúng ta không cần những thứ bên ngoài, và chúng ta cảm thấy cuộc sống nó vô cùng đầy đủ, vô cùng hạnh phúc. Chúng ta hãy cố sống như thế. Còn nếu mà chúng ta sống ở bên trong tâm rất là trống rỗng thì chúng ta càng cần nhiều thứ bên ngoài để chúng ta tự lừa mình rằng là mình không phải là kẻ trống rỗng. Do vậy nên sống như thế rất là khổ. Sống như thế suốt ngày phải gồng mình, phải tự thể hiện, phải suốt ngày phải tự trang điểm cho mình, trưng ra cho người khác thấy. Đó là một cuộc sống rất là khổ. Và cuộc sống đó chắc chắn là không có trí tuệ và rất là xa đạo. Do vậy nên càng tu được chúng ta đơn giản, chân thực, chất phác, sống giản dị, ngày càng gần gũi với bản thân mình, ngày càng không đóng kịch, không diễn kịch. Khi chúng ta càng sống như thế thì chúng ta sẽ càng sống gần đạo hơn. Nên tất cả mọi người đã hiểu ý nghĩa của cái ba la mật chân thật chưa? Có ai còn hỏi con gì không?
Con thu cho con hỏi đấy. Thì ví dụ như khi mà mình nói thẳng ra một cái vấn đề gì đó, nhưng mà trong kinh có những vấn đề về tu giới, ví dụ như là mình nói thì nó có đúng lúc đúng thời ấy, thì nó cũng sẽ tốt hơn. Thì cái đấy là phần đã quy.
Tất nhiên rồi, đúng lúc đúng thời thì tốt hơn. Cái đó là trí tuệ. Trí tuệ chứ không phải chân thật. Cái quan trọng là mình phải tự hỏi xem mình có chân thật không. Cái điều đó quan trọng hơn rất nhiều. Còn khi mình có sự chân thật thì mình phải có sự trí tuệ. Người trí tuệ thì người ta biết nói thế nào là đúng thời đúng lúc. Cái đó không bao giờ là mâu thuẫn với cái sự chân thật cả. Thầy nghĩ thầy không phải là người cho lời khuyên. Mọi người đến đây tìm lời khuyên rất nhiều, nhưng mà thầy không phải là người cho lời khuyên. Thầy sẽ giúp đỡ mọi người tự tìm lời khuyên cho bản thân mình. Nếu mà thầy chỉ cho lời khuyên thì mọi người sẽ không bao giờ phát triển được nữa, mà thầy sẽ hướng dẫn cho mọi người tự tìm lời khuyên cho bản thân mình. Nó có thể lâu hơn, nhưng mà đó là thực sự là của mình, chứ không phải là vay mượn của thầy nữa. Trong trường hợp đó, bài học đó là của thầy, thầy học được bài học đó và thầy biết lần sau mình sẽ như thế nào. Nhưng bọn con, nếu mà thầy nói cho bọn con biết, bọn con không học được, bọn con chỉ copy thôi. Bài học của con là gì? Là ngay trong thực tế cuộc sống con gặp rất nhiều trường hợp còn tệ hơn như thế, đúng không? Đấy mới là trường hợp thật sự của con. Trường hợp nó thô tháo hơn trường hợp của thầy rất là nhiều. Mà trong trường hợp đó con nhìn ra được tâm mình, con thấy được sự không chân thật là sao, và con quyết tâm sửa chữa như thế nào. Đó mới là bài học của con.
Con muốn hỏi hai điều. Thứ nhất là cái phân biệt cái sự chân thật với cả khi để nói là toàn bộ sự chân thành khi mình làm được gì đó, thì nó rất dễ là bị lẫn với cả cái sự si mê đôi khi mình làm hay mê nó cũng có thể như vậy.
Đúng. Cái vấn đề của con nó cũng là vấn đề của tất cả mọi người. Con người bây giờ không biết tin vào cái gì. Con người bây giờ chúng ta là tại sao mà có nhiều loại đạo như thế? Nhưng có những loại đạo mà nó rất là vô lý cơ. Có những loại đạo mà người ta bảo là năm 2012 là tận thế rồi, đủ mọi thứ mà vẫn rất nhiều người tin. Bởi vì sao? Bởi vì con người chúng ta không biết tin vào cái gì cả. Tin là một nhu cầu, tín ngưỡng là một nhu cầu, tin vào một cái điều gì đó là nhu cầu của con người. Nhưng mà cái bi kịch của con người cũng bắt đầu từ chỗ đó, là họ không biết tin vào cái gì, mà họ tin một cách mù quáng. Cái quan trọng nhất là cần tin cái gì thì họ không cần biết, mà họ thường là họ tin theo số đông, họ tin theo những cái thiên kiến của mình, theo những cái mà tà kiến của mình, thiếu trí tuệ. Đó cũng là cái bi kịch của con người, cũng là vấn đề của con. Giải quyết vấn đề như thế nào? Chỉ bằng cách là phát triển trí tuệ. Khi có trí tuệ chúng ta sẽ biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thật, cái gì là giả. Đó là trí tuệ. Muốn phát triển trí tuệ thì chúng ta phải bắt đầu từ việc chánh niệm. Muốn phát triển chánh niệm chúng ta phải bắt đầu từ việc thư giãn, đúng không? Bắt đầu từng bước một, chúng ta phát triển dần, và càng phát triển bao nhiêu thì chúng ta càng thấy rõ sự thật. Thấy rõ sự thật thì chúng ta sẽ biết cái gì là đúng, cái gì là sai, rất đơn giản.
Trong quá trình khi mà mình chưa có trí tuệ để phân biệt cái gì đúng cái gì là sai, thế thì sau mình sẽ làm việc.
Lúc đấy chúng ta quyết định theo cái hiểu biết, khả năng hiểu biết của mình. Nếu mà chúng ta phải tự quyết định, Tất nhiên là cái cách đó là chúng ta sẽ vẫn phải chịu rủi ro rất là nhiều. Chúng ta phải trả giá rất nhiều thì chúng ta mới có trí tuệ, cái đó đương nhiên. Chúng ta phải có rất nhiều sai lầm thì chúng ta mới tỉnh ra, cái đó là đương nhiên, không ai có thể thay được. Có một cách khác nữa mà giúp chúng ta giảm thiểu những cái mà những cái hậu quả đau đớn của sai lầm là chúng ta có đức tin. Chúng ta tin vào những gì Đức Phật dạy, chúng ta tin vào thiện pháp, chúng ta tin vào những cái gì mà Thầy dạy nó là đúng. Chúng ta tin như thế thì chúng ta sẽ giảm thiểu được rất nhiều những cái mà cái hậu quả đau đớn khi chúng ta phải thử nghiệm. Giống như là trẻ con, cái ngọn lửa này mà một cha mẹ bảo cái này là rất là nóng, nếu mà con sờ vào rất là đau. Nếu mà tin cha mẹ, nó là một đứa trẻ con, nó tin cha mẹ nó không bao giờ sờ vào thì không bao giờ bị bỏng. Và khi dần dần nó lớn lên nó sẽ biết à, cái này ngọn lửa này là rất là nóng thật. Nhưng mà bây giờ chưa biết, nhưng mà nó tin cha mẹ nó không sờ vào, nó không bị bỏng. Thế còn một người, một đứa không có đức tin, rất là nghịch ngợm, cha mẹ nói cấm nó không nghe, nó vẫn sờ vào, nó sẽ bị bỏng. Chúng ta cũng như thế. Chúng ta không có lòng tin, chúng ta chưa có đủ trí tuệ thì chúng ta phải có đức tin. Mà trí tuệ không có, đức tin cũng không có thì tất nhiên là chúng ta phải trả giá rồi. Ngài Ajahn Chah nói là khi chúng ta tu, chúng ta phải dựa vào hai thứ. Một là trí tuệ, hai là đức tin. Nhưng mà cái bi kịch là tất cả mọi người đều nghĩ rằng mình có trí tuệ rồi, nhưng không cần đức tin nữa. Mà thường là những người mà ngu thì hay tự cho rằng mình có trí tuệ. Do vậy họ vứt cả hai, vứt cả trí tuệ, cả đức tin. Chúng ta chưa có đủ trí tuệ thì chúng ta phải nương tựa vào đức tin. Đức Phật dạy phải giữ giới, phải làm việc thiện, tránh xa việc ác. Nếu mà chúng ta không tin điều đó, tất nhiên chúng ta sẽ phải trả giá. Còn nếu chúng ta lấy cái đó làm tiêu chí cuộc sống, bất cứ việc gì mình làm, mình quyết định, mình phải xem cái việc này nó có phạm giới hay không, việc này có gây hại cho mình và cho người hay không. Đức Phật dạy việc gì lợi mình hại người không được làm, lợi người hại mình không được làm, hại cả mình lẫn người càng không được làm. Đấy là những tiêu chí mà Đức Phật dạy. Thầy giảng rất là nhiều, đọc kinh sách rất là nhiều. Nếu mà chúng ta có lòng tin, chúng ta làm theo những điều đó, chắc chắn chúng ta sẽ không phạm phải những sai lầm nghiêm trọng. Thôi bây giờ chúng ta đi nghỉ sớm.